là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là ghi nhận Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân. Tiếp đó là phản ánh tín hiệu vui từ các công trình cấp nước sạch ở Văn Chấn. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Yên Bái về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh, tình hình thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, mặc dù nhiệm kỳ qua Yên Bái gặp rất nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực phấn đấu để phát triển khá toàn diện, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá theo hướng bền vững và tập trung khai thác thế mạnh, không chạy theo tăng trưởng nhanh, từ phát triển công nghiệp, nông nghiệp đến thu hút đầu tư. Yên Bái đã quan tâm chăm lo phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đặc biệt tỉnh Yên Bái đã triển khai thành công đề án 11 về xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030. Cùng với đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng nhất trí cao với tỉnh Yên Bái về 5 định hướng phát triển, 3 đột phá chiến lược, 5 chương trình trọng điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó đánh giá cao định hướng về phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc của tỉnh Yên Bái. Một sự kiện nổi bật trong tuần qua đó là Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ được tỉnh ủy lựa chọn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, đại hội đã bầu 38 đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, đủ sức lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đặc biệt tại đại hội lần này, các đại biểu đã thực hiện bầu trực tiếp chức danh Bí thư Huyện ủy. Theo đó, với sự tín nhiệm cao, đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020 đã trúng cử chức danh Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Với số phiếu 218/218 đạt tỷ lệ 100%. Đại hội cũng đã bầu 31 đại biểu vào đoàn đại biểu của Đảng bộ huyện đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 và biểu quyết thông qua 24 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025, tại hội nghị chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 để rút kinh nghiệm chỉ đạo các đại hội tiếp theo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy trước khi tổ chức đại hội phải có sự chuẩn bị công phu và kỹ lưỡng, quá trình tổ chức đại hội phải quán triệt rõ và thực hiện dân chủ nhưng phải nghiêm túc trong các bước quy trình. Tất cả các nội dung phải được xây dựng và lên kịch bản chi tiết nhưng cần tùy theo từng diễn biến cụ thể của đại hội để điều hành linh hoạt phù hợp với yêu cầu thực tế. Trong tuần qua, cho ý kiến và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu huyện Trấn Yên điều chỉnh theo số liệu chỉ tiêu nghị quyết trong nhiệm kỳ mới, có sự so sánh các chỉ tiêu theo hướng tương đối để thể hiện sự phát triển của huyện, cân đối hài hòa giữa phần ưu điểm, khuyết điểm trong 21 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới, cần cân nhắc lựa chọn chỉ tiêu đột phá để đưa vào giải pháp thực hiện. Tại buổi khảo sát thực tế thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đoàn công tác của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đã ghi nhận sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn tỉnh Yên Bái chỉnh sửa báo cáo, số liệu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới để trình Trung ương xét duyệt.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
Là một hộ nghèo đã nhiều năm, bản thân anh Phạm Ngọc Huy ở phường Nam Cường, sức khỏe yếu, là lao động tự do, cả hai vợ chồng đều không có nguồn thu nhập ổn định, lại phải nuôi hai con nhỏ nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Nhiều năm qua gia đình anh phải sống trong căn nhà dột nát. Cảm thông trước hoàn cảnh của gia đình anh Huy, bà con lối xóm Mặt trận Tổ quốc phường, Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái đã động viên,
hỗ trợ tiền, ngày công lao động, giúp anh xây dựng ngôi nhà mới. Ngôi nhà cấp 4 được khởi công xây dựng từ đầu tháng 6 năm 2020, có tổng diện tích trên 70m2, với tổng giá trị trên 200 triệu đồng. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái hỗ trợ 10 triệu đồng, Mặt trận Tổ quốc phường hỗ trợ 5 triệu đồng, bà con nối xóm hỗ trợ trên 30 ngày công lao động, đào móng và xây dựng. Dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thành vào đầu tháng 7 năm 2020. Anh Phạm Ngọc Huy, Tổ dân phố Nam Thọ, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Được sự quan tâm của Mặt trận Tổ quốc phường và thành phố giúp đỡ xây dựng, tôi xây dựng căn nhà này, tôi rất là phấn khởi. Tôi xin chân thành cảm ơn Mặt trận Tổ quốc phường, Mặt trận Tổ quốc thành phố và các ban ngành đoàn thể đã quan tâm giúp đỡ tôi xây dựng được căn nhà.
Để triển khai thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc phường Nam Cường, thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc phường đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ hộ nghèo, xóa nhà rột nát. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, Mặt trận Tổ quốc phường đã phối hợp với chính quyền địa phương và Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái hỗ trợ 4 hộ gia đình nghèo, hộ gia đình người có công có khó khăn về nhà ở, xóa nhà rột nát với tổng số tiền hỗ trợ trên 50 triệu đồng. Trong đó có 2 hộ gia đình người có công được thành phố hỗ trợ 20 triệu đồng một hộ và Mặt trận Tổ quốc phường hỗ trợ 5 triệu đồng một hộ để làm nhà mới. Bà Đoàn Thị Oanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói:
để các cái hộ nghèo này tổ chức để làm nhà được thì Mặt trận Tổ quốc cũng thường xuyên đấy, cùng bám sát với ban công tác Mặt trận tổ dân phố để nắm bắt cái tình hình chung của các cái hộ nghèo trên địa bàn phường còn khó khăn về nhà ở và đến để gặp gỡ động viên để các cái hộ này có những cái việc tập trung vào cái công tác để làm nhà, xóa nhà là rột nát.
Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên giữ mối liên hệ với các chức sắc tôn giáo, các tổ chức thành viên, tuyên truyền vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo chấp hành tốt các quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo và sống phúc âm trong lòng dân tộc. Song song với đó, Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái còn làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đa dạng hóa các ngành nghề, chuyển đổi các mô hình sản xuất. Hàng năm qua bình xét, 92% số hộ gia đình trên địa bàn thành phố Yên Bái đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 70% thôn tổ dân phố đạt thôn tổ dân phố văn hóa. Từ năm 2014 đến nay, thành phố đã mở được gần 70 lớp dạy nghề cho trên 2.000 học viên và giải quyết việc làm bình quân cho 2.500 lao động trên một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm là gần 1%. Thành phố Yên Bái đã thực hiện nhiều dự án hỗ trợ sản xuất và phát triển kinh tế với trên 1.140 hộ tham gia, với tổng số tiền hỗ trợ trên 11 tỷ đồng. Đã kiên cố mở mới nâng cấp trên 70 km đường giao thông nông thôn, theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhân dân thành phố đã hiến trên 40.000 m2 đất, đóng góp trên 10 tỷ đồng xây dựng hạ tầng cơ sở. Ông Phùng Quang Huy, trưởng khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố Yên Bái cho biết.
Trong những năm vừa qua, thì Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, chúng tôi đã làm tốt cái chức năng nhiệm vụ của mình. Thứ nhất là đã tích cực là tập hợp, tuyên truyền cho nhân dân nắm bắt đầy đủ các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các cái chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng của thành phố Yên Bái. Vấn đề thứ hai là Mặt trận Tổ quốc và các cái đoàn thể chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền cho nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng tham gia các cái phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp các ngành phát động, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Vấn đề thứ ba là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên là chúng tôi đã phát huy tốt cái vai trò giám sát và phản biện xã hội.
Bên cạnh đó, công tác giúp đỡ hộ nghèo cũng được Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái triển khai có hiệu quả, phát huy tinh thần tương thân tương ái và uống nước nhớ nguồn. Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã hỗ trợ làm nhà cho gần 400 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và người có công với số tiền hỗ trợ trên 12,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc thành phố cùng các thành viên Mặt trận Tổ quốc các xã phường đã hỗ trợ từ các nguồn xã hội hóa, hoàn thành việc xây dựng làm mới 275 ngôi nhà cho người nghèo với tổng số tiền hỗ trợ trên 5 tỷ đồng. Nhờ tập hợp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân nên trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, do đó giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, thực hiện công tác an sinh xã hội, tạo việc làm cho người lao động, quy tụ khối đại đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc tôn giáo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, xây dựng thành phố Yên Bái văn minh giàu đẹp và thực sự trở thành cầu nối vững chắc giữa ý Đảng với lòng dân.
Quý vị và các bạn thân mến, do ảnh hưởng của trận lũ năm 2017, một số công trình cung cấp nước sinh hoạt cho người dân tại 4 xã thuộc vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn đã bị hư hỏng. Để kịp thời cung cấp nước sạch phục vụ đời sống người dân, huyện Văn Chấn đã được đầu tư 8,7 tỷ đồng xây dựng 4 công trình nước sạch, tạo điều kiện để nhân dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Phản ánh sau của cộng tác viên chương trình. Mấy tháng nay, gia đình ông Phạm Mạnh Dũng cùng nhiều hộ dân ở thôn Bản Tủ, xã Sơn Lương rất phấn khởi khi không còn phải đi xin nước về tích trữ. Đồng thời, gia đình ông Dũng cũng giảm được 100.000 tiền điện bơm nước giếng sử dụng mỗi tháng. Bởi hiện nay, thôn đã có nguồn nước sạch từ công trình nước sạch được dẫn về từng hộ trong thôn. Ông cho biết.
Được nhà nước là quan tâm đến đời sống của dân, thì có vẻ là về tu sửa lại, thì đến nay là lại bắt đầu có nước. Thì lúc chưa có, chúng tôi phải dùng nước suối, nước giếng này phải bơm. Thế tính như thế là hàng tháng là tôi mất hàng ngót 100.000 tiền bơm lên tét, tắm. Cái nói chung là cũng đỡ cho dân rất nhiều ở cái nguồn nước sạch này.
Trước đây, người dân hai thôn Bản Tủ và Bản Bảo, xã Sơn Lương đã được đầu tư xây dựng công trình nước sạch, nhưng do ảnh hưởng của trận lũ năm 2017, công trình cấp nước đã bị hư hỏng nặng, toàn bộ 260 hộ của hai thôn phải sống trong cảnh đong từng số nước về sử dụng. Đầu năm 2020, công trình cấp nước sạch tại hai thôn Bản Tủ và Bản Bảo, xã Sơn Lương hoàn thành và đưa vào sử dụng, đã cung cấp nguồn nước đảm bảo đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân. Với tổng giá trị đầu tư 2,6 tỷ đồng, công trình được xây dựng với đầy đủ các hạng mục như đập đầu mối, bể lắng, bể lọc, bể chứa, hầm van tuyến, đường ống, các trụ vòi, đồng hồ đảm bảo dẫn nước đến từng hộ dân trong hai thôn bản. Ông Hà Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Sau khi được đầu tư xây dựng cấp nước sinh hoạt thì đã khắc phục được cái ô nhiễm và cũng nâng cao được cái đời sống vật chất và tinh thần của bà con nhân dân. Đối với công trình mà cấp nước mà sau khi đưa vào sử dụng ấy, thì bàn giao cho thôn bản quản lý sử dụng và Ủy ban nhân xã cũng đã ban hành các quyết định thành lập cái tổ vận hành, bảo trì và quản lý sử dụng ở thôn bản. Thì cũng chính vì cái công tác quản lý cũng đảm bảo sự thống nhất chỉ đạo của Ủy ban nhân xã mà cái công trình sau khi đưa vào đầu tư sử dụng rất là bền và phát huy được cái hiệu quả.
Cũng giống như các hộ dân tại hai thôn Bản Tủ và Bản Bảo, xã Sơn Lương, hơn 200 hộ dân thôn Mảm 1 và khu vực trung tâm xã An Lương, huyện Văn Chấn cũng rất khó khăn trong việc duy trì nguồn nước sinh hoạt do nguồn nước đầu nguồn xa, giao thông hiểm trở lại thường xuyên bị ảnh hưởng bởi mưa bão gây mất nước. Năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đã đầu tư 2,6 tỷ đồng xây dựng công trình nước sạch xã An Lương, đảm bảo cho trên 200 hộ dân thôn Mảm 1 và 5 cơ quan đơn vị trên địa bàn xã An Lương. Để công trình sử dụng đạt hiệu quả, thôn Mảm 1 đã thành lập tổ vận hành để thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng. Thầy giáo Bùi Quang Diện, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học An Lương cho biết.
Đơn vị chúng tôi thì trước đây cũng có rất nhiều các cái đơn vị tài trợ đã giúp cho nhà trường xây dựng cái nguồn nước để phục vụ cho học sinh bán trú ở trường với số lượng học sinh rất đông. Tuy nhiên thì cái nguồn nước phục vụ cho các em học sinh thì nó vẫn chưa được đảm bảo đủ. Thế và sau đó thì được cái dự án nước sạch đã đầu tư cho thôn bản cũng như là đơn vị nhà trường được hưởng lợi một cái nguồn nước về. Thì từ khi mà chúng tôi được sử dụng ấy, thì chúng tôi nhận thấy rằng là nguồn nước này có thể nói là nó rất đều đặn thường xuyên. Thứ hai nữa là chất lượng nước là đảm bảo và cái cảm quan của chúng tôi nhìn là rất đảm bảo. Thế và từ đó thì đã cái nguồn nước này đã hỗ trợ thêm và đã giúp cho đơn vị nhà trường giúp cho các cháu là đầy đủ hơn, được sử dụng và được trong sinh hoạt là được đầy đủ hơn và nó đáp ứng được cái nhu cầu của cháu hơn.
Nhận thức được tầm quan trọng của các công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân sử dụng, sau khi huyện Văn Chấn được phân bổ nguồn vốn để đầu tư 4 công trình cấp nước thuộc nguồn vốn bão lũ cho gần 1.000 hộ dân ở các thôn bản thuộc 4 xã An Lương, Sùng Đô, Nậm Mười và Sơn Lương, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng đã tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện lựa chọn đơn vị thi công, đơn vị giám sát đảm bảo các yêu cầu, đồng thời cử cán bộ kỹ thuật giám sát để công trình xây dựng đảm bảo tiến độ. Nhờ đó mà chỉ hơn 6 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đạt hiệu quả cao. Ông Nguyễn Quốc Đông, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Văn Chấn cho biết.
Sau khi thực hiện cái cam kết ký hợp đồng và triển khai các công trình nguồn vốn bão lũ cho các đơn vị thi công thì đến nay thì các công trình đã bàn giao đưa sử dụng trong năm 2019. Tuy nhiên thì trong cái quá trình thực hiện cái công tác duy tu bảo dưỡng đối với công trình bão lũ thì theo cái quy định là ký hợp đồng xong thì bàn giao công trình thì các công trình giữ lại 5% cái tiền bảo hành. Nhưng trong cái quá trình mà thực hiện nguồn vốn bão lũ này thì các công trình mà đặc thù là cái công trình cấp nước, ví dụ xảy ra như chẳng hạn lũ xoáy rồi lốc xoáy rồi lũ ống thì khi xảy ra bất ngờ thế thì cái công trình là thiên tai cục bộ thế thì không nằm trong cái chi phí 5% bảo hành.
Các công trình cấp nước tại các địa phương thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn được hoàn thành và đưa vào sử dụng đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó tiếp thêm sức mạnh giúp các hộ dân vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, trước đây ốc nhồi sinh sản phát triển nhiều ở điều kiện tự nhiên. Tuy nhiên, do biến đổi khí hậu và nhu cầu sử dụng của người dân ngày càng tăng, nên loài ốc này ngày càng trở nên khan hiếm. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, một số hộ dân ở xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên đã tận dụng diện tích ruộng và ao nuôi, đồng thời chuyển đổi diện tích ruộng kém hiệu quả để đầu tư nuôi ốc nhồi mang lại nguồn thu nhập khá. Ghi nhận của cộng tác viên Thanh Tiến và Nguyễn Thư.
Vốn là người năng động, nhạy bén, anh Nguyễn Văn Thắng ở thôn 2, xã Hòa Quang đã sớm nhận thấy hiệu quả kinh tế của ốc nhồi. Vì vậy, năm 2017, anh Thắng lặn lội đến nhiều cánh đồng, các ao để bắt ốc. Từ số ốc tự nhiên tự bắt được ban đầu, anh Thắng đã mang về nuôi thử nghiệm. Sau 3 tháng nuôi, lứa ốc nhồi đầu tiên thành công. Anh Thắng đã mạnh dạn cải tạo hơn 4 sào đất sản xuất nông nghiệp của gia đình để nuôi ốc nhồi thương phẩm. Với kinh nghiệm tích lũy được sau vài năm nuôi và nghiên cứu về ốc nhồi, anh Thắng còn nhân và nuôi thành công ốc nhồi giống, vừa để có nguồn giống bảo đảm chất lượng phục vụ nuôi ốc thương phẩm của gia đình, vừa xuất bán ra thị trường. Hiện nay, mô hình nuôi ốc nhồi của gia đình anh cho thu nhập gần 150 triệu đồng mỗi năm. Anh Nguyễn Văn Thắng, thôn 2, xã Hòa Quang cho biết.
Cái hiệu quả của đây, con ốc này là về kinh tế của nó, so với như tôi làm ruộng, so với cây lúa thì sẽ hơn cây lúa, gấp khoảng 5 đến 7 lần gì đó. Như bây giờ cái đầu ra ở đây cung cấp dạy trường là trong tỉnh là cũng không có. Nhưng khó khăn lớn nhất thì nói chung là về con ốc là giữ được nó qua được cái mùa rét. Đấy. Nếu mà nhiệt độ dưới khoảng 10 độ là con ốc sẽ chết. Mật độ giữ của nó là như ao của tôi là nước sâu tầm khoảng từ 1m2 trở lên. Và lập bạt thì con ốc mới giữ khoảng một mùa đông.
Năm 2015, anh Nguyễn Văn Kiên đã mua gom khoảng 10 kg ốc nhồi của người dân với giá hơn 1 triệu đồng và quyết định chuyển đổi nửa sào ruộng nước gần nhà sang nuôi ốc. Đến nay, gia đình anh Kiên đã chuyển đổi toàn bộ 5 sào đất ruộng và ao quanh nhà để nuôi ốc. Ngoài ra, cơ sở của anh còn ươm nuôi sản xuất ốc giống để bán cho các hộ dân trong khu vực. Mỗi năm trừ các chi phí đầu tư, mô hình nuôi ốc của anh cũng cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Kiên, thôn 2, xã Hồ Quang cho biết.
Tôi nuôi hiện tại tôi nuôi thí điểm được một sào, mỗi một sào một năm là thực thu được khoảng 30-40 triệu trên một sào trên một năm. Nếu như tôi đang dự tính là trong hiện tương lai tới này, hiện tại bây giờ tôi đang vừa mới nhân giống ra được 4-5 sào ốc, đang có nhu cầu là xuất ốc thịt và cung cấp ốc giống cho bà con trên thị trường.
Ở xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên, hiện nay nghề nuôi ốc nhồi đã và đang được nhân rộng với 17 hộ dân chuyển đổi các diện tích đất ruộng lúa, diện tích ao kém hiệu quả sang nuôi ốc. Ốc nhồi là đối tượng rất dễ nuôi và nguồn thức ăn khá phong phú, đa dạng, có thể là bèo tấm, rau mồng tơi, lá sắn, lá bầu, vỏ mít, dưa hấu. Theo kinh nghiệm của các hộ dân thì nuôi ốc nhồi khó nhất là vào mùa đông, khi nhiệt độ xuống thấp có thể làm số lượng ốc chết hàng loạt. Vì vậy, thời điểm này cần giảm lượng nước trong ao để ốc rút xuống bùn trú đông hoặc thả cây bèo lục bình xuống ao để giữ ấm cho ốc. Nếu thời tiết rét đậm, rét hại có thể che ni lông, bạt hoặc thắp điện để sưởi ấm. Với những thành công bước đầu, các hộ dân nuôi ốc trong xã Hòa Quang đã liên kết với nhau, cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong nuôi ốc. Đến nay, trên địa bàn thành lập được 2 tổ hợp tác nuôi ốc nhồi. Anh Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hòa Quang cho biết thêm.
Sau khi chúng tôi thấy cái hiệu quả từ nghề nuôi ốc thì chúng tôi đã vận động các cái hộ nuôi này vào trong tổ hợp tác để vận động để phát triển kinh tế hợp tác, cùng nhau phát triển nghề nuôi ốc càng ngày càng phát triển lên để mang lại cái hiệu quả kinh tế và giới thiệu được cái sản phẩm nuôi ốc và khuyến khích cái nghề nuôi ốc này phát triển trong tương lai để các hộ dân học hỏi kinh nghiệm để phát triển kinh tế tại địa phương.
Hiệu quả từ nghề nuôi ốc nhồi đang dần được khẳng định trên mảnh đất Hòa Quang. Điều đáng mừng là hiện nay một số hộ nuôi ốc đã thực hiện được quy trình khép kín từ khâu thu trứng, ươm con giống và nuôi ốc thương phẩm. Hiện nay, ốc thương phẩm của các hộ dân trong xã Hòa Quang đều được thương lái hoặc các nhà hàng trong và ngoài huyện thu mua hết đến đó. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương đang định hướng mở rộng nghề nuôi ốc nhồi, khuyến khích thêm các hộ dân chuyển đổi các diện tích ruộng trầm, trũng hoặc diện tích ao kém hiệu quả sang nuôi ốc. Đặc biệt, thực hiện liên kết trong chăn nuôi, khuyến khích thành lập các tổ hợp tác xã để tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Ông Phạm Văn Đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Quang cho biết thêm.
Cái đánh giá thực tế đấy thì đối với xã chúng tôi đã thành lập cái tổ hợp tác để chăn nuôi cái ốc này. Thì hiện tại thì bây giờ là trong địa bàn xã tôi là bây giờ là có 17 hộ nuôi rồi. Diện tích bây giờ thì được khoảng 20 sào. Thì tiến tới thì chúng tôi sẽ tập trung vào cho thành lập thêm cái tổ hợp tác và sẽ hướng là sẽ cho thành lập cái hợp tác xã. Mục đích là chúng tôi là để tìm được ra đầu ra để cho cái sản phẩm này để cho nó hiệu quả. Cái thứ hai nữa là cũng là từ cái hợp tác xã này sẽ cung cấp cái nguồn giống cho các địa phương khác.
Kỹ thuật nuôi ốc nhồi khá đơn giản, cách chăm sóc không quá phức tạp, chi phí thấp. Đặc biệt đầu ra của mặt hàng này thường ổn định, đem lại lợi nhuận cao. Hy vọng rằng thời gian tới nghề nuôi ốc nhồi sẽ được nhân rộng và có sự liên kết chặt chẽ giữa các hộ dân, sự quan tâm của chính quyền địa phương để góp phần mở thêm một hướng đi mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn cần check mail gấp, bạn muốn nghe nhạc, bạn muốn xem phim, bạn muốn giải trí, xử lý công việc gấp, nhưng bạn lại đang đi trên đường, lấy đâu ra wifi?
Đừng lo thiếu wifi, nghe nhạc, check mail, Viettel có gói data đây rồi. Thả ga với 3GB 15.000 đấy thôi, hay 30.000 là được 7GB. Từ nay sẽ không lo phụ thuộc wifi, mà thoải mái online đây này. Dù đang ở nơi đâu khi cần có ngay data bên mình, đừng quên Viettel.
Với các gói data siêu ưu đãi của Viettel, không lo phụ thuộc Wi-Fi, ST15K bấm sao 098 sao 3 thăng, 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày. ST30K bấm sao 098 sao 7 thăng, 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Thoải mái data chỉ 15K.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.